quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 176 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 18. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Sứ đồ Phaolô đã dạy trong thư Galati chương 5 câu 22: nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chúng ta đang suy ngẫm về một mỹ đức của trái Thánh Linh là sự bình an ở trong đời sống con cái Chúa. Như đã đề cập đến trong bài học trước, bình an không những là kết quả được nảy sinh trong đời sống, được ở trong Đức Thánh Linh, song đó còn là điều kiện cần để một người tiếp tục kinh nghiệm được những phước hạnh thiêng liêng từ sự vùi giúp và ban ơn của Đức Chúa Trời. Biểu hiện trong đời sống của ông Gióp đã cho chúng ta nhận thấy điều đó. Dù trong cơn thử thách vô cùng đau đớn, nhưng ông vẫn bày tỏ sự bình an lạ lùng. Chính tinh thần đó đã giúp cho ông không nghi ngờ gì nơi tình yêu và sự tể trị của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Vì vậy cho nên, Gióp cứ hết lòng nương cậy nơi Ngài. Đức Chúa Trời đã giải cứu và ban phước lại cho ông bội phần hơn so với trước cơn thử thách. Vì Ngài chứng rằng ông thực là người công bình, hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Sự bình an thực sự đã giúp cho ông Gióp luôn giữ vững được đức tin nơi Đức Chúa Trời giữa cơn hoạn nạn. Nhờ đó mà ông không có những suy nghĩ cũng như hành động sai trật với Chúa. Kết quả tất yếu, ông đã được Đức Chúa Trời vui lòng và ban phước cho. Ngược lại, đối với một người không thực sự có được bông trái bình an này hiện hữu trong đời sống, thì trước những nan đề thử thách xảy đến, sẽ nao núng đức tin và dẫn đến những suy nghĩ cũng như hành động làm Đức Chúa Trời buồn lòng. Ngay trong cùng một hoàn cảnh xảy đến đối với gia đình ông Gióp, chúng ta cũng đã thấy hai thái độ và cách phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau. Ông Gióp thì hoàn toàn bình an và cúi đầu ngợi khen, thờ phượng đấng quyền năng mà mình đang tin cậy. Còn vợ của ông Gióp không những lòng đầy cay đắng, buồn giận Đức Chúa Trời, mà còn xúi giục luôn cả ông Gióp hãy phỉ báng Đức Chúa Trời thay vì thờ phượng Ngài. Dù vợ chồng ông Gióp là những người đã từng ở trong gia đình kinh nghiệm được biết bao phước hạnh từ sự ban cho của Đức Chúa Trời, thế nhưng khi hoạn nạn thử thách sẽ đến thì mới lượng giá được thực sự lòng kính sợ Đức Chúa Trời trong đời sống của vợ ông Gióp như thế nào. Điều mà Satan thưa cùng Đức Chúa Trời về ông Gióp đã không xảy ra, nhưng lại đúng với vợ của ông Gióp. Bà đã dễ dàng trở nên bất an, bối rối, lo sợ, rồi dẫn đến hành động ngu dại, không giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng, Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào bên vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ, hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Theo Gióp chương 1, từ câu 9 đến câu 11. Thoạt nghe qua, dường như đây là điều có vẻ bất thường, nhưng đôi khi đó lại là điều rất thường xảy ra trong đời sống của những người từng nhận ân phước của Chúa. Có thể ban đầu họ đến với Chúa bằng lòng sốt sắng, tin cậy. Nhưng khi đã đạt được mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống, thì lòng nương cậy Chúa trong họ đã không còn như lúc ban đầu. Một khi họ để cuộc đời của mình nương dựa vào một điều gì khác hơn là chính Đức Chúa Trời quyền năng, thì sự bình an thật của Đức Thánh Linh không thể còn hiện diện trong đời sống của người đó. Để rồi, khi sự thới thạnh qua đi, hoàn cảnh khó khăn xảy đến, thì người đó trở nên bối rối, bất an, sợ hãi và rồi sẽ đi đến những hành động sai lầm mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Vị vua đầu tiên của dân Israel xưa kia là vua Saul cũng đã minh họa rõ nét cho thực trạng này. Ông Saul xuất phát từ ban đầu là người nhu mì, siêng năng và hết lòng nương cậy Đức Chúa Trời. Nhưng rồi, sau những hào quang rực rỡ trong chức vụ cai trị đất nước hùng mạnh đó, thì lòng kính sợ Đức Chúa Trời đã nguôi dần. Đối với ông thì địa vị, thành công, quyền lực trên ngai vua mà mình đang có mới là điều ông đang hết lòng nương cậy. Sự bình an mà trước kia Saul đã từng kinh nghiệm khi có thần của Chúa ở cùng để trở nên một người mạnh mẽ và chiến thắng trong chiến trận, giờ đây chỉ còn là nỗi bất an, lo sợ. Đó là khởi đầu cho những suy nghĩ và hành động tội lỗi xảy đến sau đó. Khi ấy, dân Philippines hiệp lại đặng đánh Israel. Chúng có 30,000 cỗ xe, 60,000 lính kỵ và quân lính đông như cát trên bờ biển. Vậy, chúng nó đi lên, đóng trại tại Mít-ma, về hướng đông của Bết Aven. Dân Israel thấy mình nguy cấp vì bị chúng theo riết gần, bèn trốn ẩn trong hang đá, trong bụi bờ, trong gành đá, trong đồn lũy và trong hầm hố. Mấy người Hebrew sang qua sông Giô-đan đến xứ Gát và Ga-la-át. Sông Saul còn ở lại Ginh-ganh và hết thảy dân sự đi theo người đều run sợ. Saul đợi 7 ngày là kỳ của Sa-mên đã định, song vì Sa-mên không đến Ginh-ganh, dân sự bèn tan đi. Bây giờ Saul nói, hãy đem đến cho ta của lễ thiêu và của lễ thụ ân, rồi người dân của lễ thiêu. Khi người dân xong, kìa Sa-mên đến, Saul đi ra đặng đón chào người. Nhưng Sa-mên hỏi, ngươi đã làm chi? Saul đáp rằng, khi tôi thấy dân sự tan đi, ông không đến theo ngài đã định, và dân Philippines đã hiệp lại tại Mít-ma, thì tôi nói rằng, dân Philippines chắc sẽ hãm đánh tôi tại Ginh-ganh, và tôi chưa cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Vì vậy, tôi miễn cưỡng dân của lễ thiêu. Sa-mên nói cùng Saul rằng, ngươi thật có làm ngu dại, không vâng theo mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Ví bằng có vâng theo thì Đức Giê-hô-va ắt đã lập nước ngươi vững đời đời nơi Israel. Nhưng bây giờ nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Theo Sa-mu-ên thứ nhất chương 13 từ câu 5 đến câu 14. Còn nhớ khi ban đầu thần của Đức Giê-hô-va cảm động, đời sống ông tràn đầy sự bình an và hoàn toàn bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Vua Sao-lơ đã có những khởi đầu rất thành công. Tuy nhiên, khi ở trong sự bất an thì liên tiếp những sai lầm và tội lỗi đã xảy đến. Ông không còn được Đức Chúa Trời đẹp lòng mà ban phước cho chức vụ mình đang nhận lãnh. Bị thần của Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh lìa khỏi ông. Sự bình an là bông trái của Thánh Linh cũng xa lìa, và cuộc sống của ông thất bại dần cho đến khi kết thúc trong bi thảm. Bài học áp dụng. Bình an của bông trái Thánh Linh là điều mà mỗi con dân Chúa đều có thể nhận lãnh được khi ở trong địa vị làm con cái của Ngài. Thế nhưng, bình an chỉ thực sự là bông trái Thánh Linh khi chúng ta ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Điều đó có nghĩa là phải có đời sống hết lòng tìm kiếm và nương dựa nơi quyền năng của cứu Chúa Giê-xu. Còn nếu khi cuộc đời dần xa Chúa trước những cám dỗ và lôi kéo trong cuộc sống, thì sự bình an đôi khi chỉ còn là hình thức tạm bợ bề ngoài. Khi khó khăn, thử thách xảy đến, thì sự bối rối, bất an trong đời sống người đó sẽ được thể hiện rõ nét. Hậu quả tất yếu kéo theo, đó là sự hoang mang lo sợ, sự cố gắng chống chèo bằng sức riêng, để rồi có thể dẫn đến những suy nghĩ, hành vi sai trật trước mặt Chúa. Là những người đã nhận lãnh được đặc ân cao trọng, được làm con của Đức Chúa Trời quyền năng. Ước mong mỗi đời sống chúng ta luôn trân quý và hết lòng nương dựa chỉ duy nơi Chúa Thánh Linh. Đừng để những nhu cầu tạm bợ trong cuộc sống kéo chúng ta xa dần Ngài, không còn ở trong sự bình an thật của bông trái Thánh Linh. Hậu quả không thể tránh khỏi, đó là sự bất an chiếm hữu trong đời sống. Khó khăn, thử thách không từ khước một ai, và những biểu hiện sai trật, tội lỗi là điều không thể tránh khỏi nếu như hiện diện trong đời sống một người chỉ là sự bối rối, bất an, lo lắng. Xin Chúa thăm viếng và giúp đỡ để mọi con dân Chúa hết lòng trao phó đời sống mình trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Sự bình an thật sẽ không bao giờ lìa khỏi những cuộc đời biết tìm kiếm Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 177 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trên đời.